Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Hard Hat Riot của David Paul Kuhn là tác phẩm lịch sử chính trị, khảo sát vụ bạo loạn ngày 8 tháng 5 năm 1970 tại khu hạ Manhattan, New York. Trong bối cảnh phản đối chiến tranh Việt Nam lan rộng sau cuộc tiến quân vào Campuchia và vụ nổ súng ở Kent State, những công nhân xây dựng đội mũ bảo hộ đã tấn công người biểu tình phản chiến. Kuhn không xem đây chỉ là một cuộc đụng độ trên đường phố. Ông dùng sự kiện này để phân tích sự tan vỡ của Liên minh Dân chủ thời Franklin Roosevelt cùng quá trình cử tri lao động da trắng chuyển dần sang phía Cộng hòa. Cuốn sách nối các cảm xúc về chiến tranh, lòng yêu nước, trật tự đô thị, giai cấp, sắc tộc và sự khinh miệt lẫn nhau giữa các nhóm xã hội với chiến lược chính trị của Richard Nixon. Mục đích chính là giải thích vì sao một khoảnh khắc bạo lực tại New York lại trở thành biểu tượng của sự tái sắp xếp chính trị kéo dài đến nhiều thập niên sau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngày 8 tháng 5 năm 1970, như điểm va chạm giữa hai truyền thống tự do, Kuhn đặt vụ Hard Hat Riot vào một xung đột rộng hơn là cuộc đối đầu giữa hai khuynh hướng từng cùng tồn tại trong Liên minh Dân chủ. Một bên là công nhân xây dựng, phần lớn là người da trắng gốc Công giáo, nhiều người từng phục vụ quân đội hoặc có người thân tại Việt Nam. Họ gắn chính trị với công việc, cộng đồng, khu phố quốc kỳ và nghĩa vụ quốc gia. Bên kia là sinh viên cùng các nhà hoạt động phản chiến. Những người xem việc phản đối chiến tranh là yêu cầu đạo đức và dân chủ cấp bách. Sau Kent State, việc hạ cờ để tưởng niệm người chết làm tăng thêm căng thẳng vì nhiều công nhân hiểu hành động ấy như sự xúc phạm biểu tượng quốc gia. Cuốn sách không giản lược vụ việc thành phản ứng tự phát của một đám đông vô cớ, nhưng cũng không biến bạo lực thành hành động chính đáng. Trọng tâm của Kuhn là cách các bất mãn tích tụ về văn hóa, thế hệ và chiến tranh đã tạo điều kiện để một cuộc tuần hành chuyển thành các vụ hành hung. Bằng cách theo sát các góc nhìn từ người tham gia, người biểu tình và nhân chứng, ông cho thấy ranh giới chính trị lúc đó không chỉ nằm giữa lao động và giới chủ, mà còn nằm giữa những cách đối nghịch để định nghĩa lòng yêu nước, quyền phản kháng và phẩm giá của người lao động. Thứ hai, bạo lực đường phố, biểu tượng quốc gia và vai trò gây tranh cãi của cảnh sát. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là nhấn mạnh tính vật chất và biểu tượng của bạo lực trong vụ bạo loạn. Công nhân mang mũ bảo hộ, cờ Mỹ và các khẩu hiệu ủng hộ chiến tranh, còn người phản chiến trở thành mục tiêu không chỉ vì hoạt động chính trị mà còn vì diện mạo, đặc biệt là mái tóc dài và phong cách gắn với văn hóa phản kháng. Những chi tiết này cho thấy xung đột đã biến khác biệt văn hóa thành dấu hiệu để nhận diện kẻ thù. Kuhn cũng làm rõ rằng phản ứng yếu kém của cảnh sát là một phần không thể tách rời của diễn biến. Các báo cáo và lời kể cho thấy một số cảnh sát ít tích cực ngăn chặn đám đông. Trong bối cảnh, quan hệ giữa lực lượng này với phong trào phản chiến đã đặc biệt căng thẳng. Hậu quả là nhiều người bị thương, trong khi số người tham gia bạo lực bị xử lý rất hạn chế. Cuộc tiến đến City Hall và yêu cầu kéo cờ lên cao càng biến sự kiện thành màn tranh chấp công khai về quyền kiểm soát không gian thành phố và ý nghĩa của biểu tượng quốc gia. Phân tích này giúp người đọc tránh nhìn mũ bảo hộ như biểu tượng vô hại của lao động. Trong hoàn cảnh ấy, nó vừa là dấu hiệu đoàn kết nghề nghiệp, vừa có thể gắn với quyền lực đám đông và sự loại trừ chính trị. Thứ ba, Nixon biến sự phẫn nộ của công nhân thành chiến lược về đa số im lặng. Cuốn sách giải thích vì sao Richard Nixon và các cố vấn nhận ra giá trị chính trị đặc biệt của Hard Hat Riot. Họ thấy ở phản ứng của công nhân một cơ hội để xây dựng liên minh cử tri dựa trên cảm giác bị giới tinh hoa văn hóa truyền thông và đại học coi thường. Nixon không tạo ra toàn bộ sự giận dữ đó, nhưng ông cùng bộ máy của mình biết cách khuếch đại ý nghĩa của nó. Việc mời các lãnh đạo lao động xây dựng đến Nhà Trắng và công khai tôn vinh, họ đã gửi một thông điệp rõ ràng. Chính quyền muốn tự đặt mình về phía những người lao động yêu nước thay vì phía phong trào phản chiến. Kuhn cho thấy đây là bước đi có tính biểu tượng nhưng mang hệ quả tổ chức và bầu cử lâu dài. Peter Brennan, lãnh đạo ngành xây dựng tại New York, sau đó trở thành Bộ trưởng Lao động dưới thời Nixon, minh họa cho việc quan hệ giữa một bộ phận công đoàn và Nhà Trắng Cộng Hòa được nâng lên thành liên minh chính trị. Tuy nhiên, lập luận cốt lõi không phải là toàn bộ giai cấp công nhân đồng loạt chuyển đảng. Điều đáng chú ý là bản sắc của một bộ phận lao động da trắng được huy động qua chiến tranh, trật tự và văn hóa. Sự chuyển hướng này giúp Cộng Hòa mở rộng sức hút vượt ra ngoài nền tảng truyền thống của giới giàu có và doanh nghiệp. Thứ tư, sự rạn nứt của liên minh dân chủ thời Roosevelt không thể giải thích chỉ bằng thu nhập. Kuhn truy ngược câu chuyện vượt xa năm 1970 để đặt vụ bạo loạn trong tiến trình suy yếu của liên minh từng đưa Đảng Dân Chủ thống trị chính trường giữa thế kỷ 20. Liên minh đó tập hợp người lao động đô thị, công đoàn, cử tri miền Nam, các nhóm sắc tộc và những người ủng hộ nhà nước phúc lợi. Nhưng đến thập niên 1960, chiến tranh Việt Nam, phong trào dân quyền, biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng đô thị và khoảng cách giáo dục đã làm các ưu tiên của những nhóm này phân kỳ. Với các công nhân trong sách, cảm giác bị bỏ rơi không đơn thuần đến từ tiền lương hay việc làm. Nó còn đến từ nỗi lo về an toàn khu phố, sự thay đổi chuẩn mực xã hội, vị thế của họ trong đời sống công cộng và niềm tin rằng tiếng nói của họ bị giới có học xem thường. Vì vậy, cuốn sách đề nghị nhìn chính trị giai cấp qua cả bản sắc và văn hóa, thay vì giả định người lao động luôn bỏ phiếu theo lợi ích kinh tế trực tiếp. Cách giải thích này có sức gợi mở, nhưng cũng là điểm gây tranh luận. Một số nhà phê bình cho rằng, khung kể chuyện về người lao động bị tầng lớp tinh hoa đẩy ra ngoài có thể làm đơn giản hóa các xung đột về chủng tộc, quyền lực công đoàn và sự đa dạng trong chính giai cấp lao động. Đọc cuốn sách hiệu quả nhất là xem đây là một diễn giải mạnh, cần được đối chiếu với các lịch sử lao động và dân quyền khác. Cuối cùng, từ cuộc bạo loạn ở New York đến các cuộc chiến văn hóa của nước Mỹ hiện đại, luận điểm bao trùm của The Hard Hat Riot là sự kiện năm 1970 báo trước một kiểu phân cực vẫn chi phối chính trị Mỹ. Cun nối hình ảnh công nhân đội mũ bảo hộ với sự hình thành của cử tri lao động da trắng nghiêng về Cộng hòa, một xu hướng tiếp tục qua các thời kỳ sau Nixon và thường được nhắc đến khi lý giải thắng lợi của Donald Trump năm 2016. Giá trị của cách nối này nằm ở việc nó không coi các cuộc chiến văn hóa là hiện tượng bỗng nhiên xuất hiện trong thời đại truyền thông xã hội. Các tranh cãi về ai là người Mỹ chân chính, ai tôn trọng quốc kỳ, ai được nói thay người lao động và ai thuộc về cộng đồng quốc gia đã hiện diện rất rõ từ năm 1970. Đồng thời, cuốn sách nhắc rằng ngôn ngữ đại diện cho người lao động không nhất thiết dẫn đến chính sách tăng quyền lực cho lao động. Một đảng có thể thu hút cử tri bằng chủ nghĩa yêu nước, gia đình trật tự và phản đối giới tinh hoa, ngay cả khi quan hệ của đảng đó với công đoàn hay chương trình kinh tế không hoàn toàn phù hợp với lợi ích tập thể của công nhân. Đây là cơ chế quan trọng để phân biệt liên minh bầu cử với đoàn kết giai cấp. Nó cũng giúp lý giải vì sao ký ức về một sự kiện bạo lực có thể được tái sử dụng như một câu chuyện về nạn nhân, phản kháng và bản sắc chính trị trong nhiều thập niên. Kết luận, The Hard Hat Riot phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam, lịch sử New York, phong trào lao động và nguồn gốc của phân cực đảng phái đương đại, người học về cử tri không có bằng đại học, liên minh công đoàn và chiến lược của Nixon sẽ tìm được một trường hợp cụ thể để kiểm tra những khái quát lớn về sự chuyển dịch của lao động da trắng. Lợi ích thực tế về mặt tư duy là cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa giai cấp như vị trí kinh tế và giai cấp như bản sắc chính trị. Nó cho thấy biểu tượng, ký ức chiến tranh, cảm giác được tôn trọng và sự đối đầu văn hóa có thể ảnh hưởng đến hành vi bầu cử không kém các lợi ích vật chất trước mắt. So với các sách lịch sử khái quát về thời Nixon hoặc các khảo cứu rộng về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo thủ, điểm nổi bật của Kuhn là cách ông xây dựng một bức tranh toàn quốc từ một ngày ở Manhattan. Vụ bạo loạn được trình bày vừa như biến cố địa phương, vừa như sân khấu, nơi các lực lượng chính trị nhận ra khả năng hình thành một liên minh mới. Dù người đọc có thể muốn đối chiếu thêm các nghiên cứu nhấn mạnh chủng tộc, phong trào dân quyền và tính đa dạng của giai cấp lao động, chính sự căng thẳng đó làm cuốn sách đáng đọc. Nó không chỉ kể lại một cuộc bạo lực mà đặt câu hỏi về cách các đảng biến tổn thương xã hội thành lòng trung thành chính trị. Nếu bạn muốn ủng hộ David Paul Kuhn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!